Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Từ văn phòng Empire Law Offices, xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý khán giả VT News. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay, tôi xin quý vị lấy một tờ giấy và ký viết nhé. Một tờ giấy và ký viết, tại vì tôi có hai cái tin mà tôi muốn nói cho quý vị biết và tôi nghĩ là nó rất là tốt cho quý vị, vì cái mục đích của tôi lên chương trình là để giúp cho quý vị biết về những vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống của mình liên quan đến luật và liên quan đến những cái việc hàng ngày mà mình đối diện với. Cho nên hai cái vấn đề này nó rất là tốt và tôi nghĩ rằng là nó cũng quan trọng nữa để cho quý vị biết rằng là ở ngoài cộng đồng, cái chuyện gì nó đang xảy ra để cho quý vị có được một cái sự phúc lợi trong cái vấn đề này. Nói quý vị, cái việc đầu tiên là tôi có nhận được một cái video và cái video đó từ nhà lộ vận. Nhưng mà cái video này họ gửi cho tôi ở trên Internet, tức là trên hệ thống vi tính. Cho nên tôi không thể nào in ra để mà gửi đến quý vị được. Cho nên quý vị nào muốn có cái email này và nó có gắn liền cái video thì quý vị gọi cho trong văn phòng giờ làm việc và nói cho nhân viên của tôi biết là cái email của quý vị là cái email gì để chúng tôi gửi cho quý vị cái video này. Cái video này nó tốt cho tất cả những bậc làm cha làm mẹ, những người lái xe ở trên đường muốn biết rằng là mình lái xe mình phải cách cái xe đằng trước bao xa, trong cái tình trạng mình lái xe cái tình trạng của con đường đó nó như thế nào, mình phải lái như thế nào. Khi mình đổi sang lên xe, tức là sang cái đường bên kế đó, mình phải làm như thế nào, đậu xe như thế nào, ngừng bảng stop như thế nào. Tất cả những cái gì liên quan đến vấn đề lái xe, chúng ta có thể đọc qua, xem qua và ôn lại những gì trong cái video này. Và nó sẽ giúp cho mình lái xe được an toàn hơn, không có những vấn đề phức tạp xảy ra trong cuộc sống của mình. Và nhất là các anh, các chị làm bậc làm cha, làm mẹ, có con ở cái tuổi sắp sửa học lái xe hay là sửa muốn lái xe, đây là cái cơ hội tốt nhất để cho các cháu ngồi xuống, các cháu xem cái video này để các cháu quyết định là phải lái như thế nào. Một khi các cháu đã được cái sự tin tưởng của bố mẹ ủy thác cho cái xe để mà lái nhé. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717 trong giờ làm việc và cho chúng tôi biết là quý vị muốn có cái video của nhà đồng vận, chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị. Đó là cái tin tức đầu tiên. Cái tin tức thứ hai, tôi nghĩ rất là nhiều người muốn nghe. Cái tin tức này nó liên quan đến xin làm công dân Hoa Kỳ. Tôi không có quảng cáo cho nhà đồng vận mà tôi cũng không quảng cáo cho Di Chú. Tôi chỉ muốn rằng là những cái tin tức này nó đến tay cộng đồng của chúng ta để cho tất cả mọi người đều có nhận được cái phúc lợi này. Ngày 23 tháng 6 là ngày thứ hai, từ 6:30 chiều đến 8 giờ, Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ có một cái buổi chỉ cho quý vị bước từng bước một làm sao quý vị có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, cho quý vị thấy một cái cuộc phỏng vấn mẫu mà xảy ra ở trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ để quý vị không có sợ hãi khi quý vị đi vô trong đó để mà quý vị muốn làm công dân Hoa Kỳ. Ok, muốn xin làm công dân Hoa Kỳ và ghế thì có giới hạn ha. Quý vị có thể tới cái địa chỉ Community Hall, địa chỉ là 10350 Torrey Avenue. Tôi đánh vần tiếng Mỹ trước. T là Tommy, O-R-R-E Avenue, Cupertino, 95014. Tôi đánh vần tiếng Việt, 10350 T-O-R-R-E Avenue, Cupertino, California, 95014 nhé. Và nếu quý vị không có kịp đặt cái này xuống thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc 408-947-7717 và chúng tôi sẵn sàng lặp lại cái tin tức này cho quý vị. Xin cảm ơn sự giáo viên hiển vị. Bây giờ tôi bắt đầu chương trình. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay nói về vấn đề mechanic lien. Ok, để có mechanic lien chúng ta phải có những vấn đề liên quan đến xây dựng nhé, xây dựng tức là construction. Điều luật nói rằng là một người khi làm về vấn đề xây dựng thì họ cần phải có cái bằng xây dựng, tức là contractor license. Bất cứ một người xây dựng nào mà làm việc đúng với cái vị trí của họ, họ đều biết rằng là điều luật đưa ra là để làm gì? Để mà giới hạn những cái sự thiệt hại của những người tiêu thụ. Và vì vậy, khi mà họ có cái bằng xây dựng thì quý vị sẽ thấy cái việc làm của họ sẽ rất là khác. Họ ngồi xuống, họ viết cái hợp đồng bằng lòng những cái gì họ viết xuống chi tiết một. Và cái số tiền họ đòi hỏi quý vị không phải là 50% đặt xuống, không phải là 30% đặt xuống. Một cái con số mà họ đưa quyền đòi hỏi là 1.000 đồng. Ok. Và những cái điều kiện trong việc xây dựng là ví dụ như họ xây cho quý vị cái căn nhà đến một cái mức nào đó quý vị phải trả họ bao nhiêu tiền. Chứ họ không thể nào đòi hết một lúc hoặc là đòi hết một nửa trước. Nhiều người rất là thoải mái, tôi trả trước để cho quý vị làm cho nó đẹp căn nhà của tôi. Không phải đó là cách làm việc. Ok, cho nên khi chúng ta nói đến xây dựng, chúng ta cần phải cẩn thận, đó là cái bước đầu tiên. Quý vị có thể check cái người đó có cái bằng, có hiệu lực hay không lên trên cái website của tiểu bang, Contractor Licensing Board. Họ sẽ cho thấy cái người đó tên gì, bằng số mấy, có hiệu lực hay không, có vấn đề gì trong quá khứ hay không, có bảo hiểm hay không, gọi là bond, công ty bảo hiểm là như thế nào. Tất cả những cái việc đó quý vị có thể tìm được. Mình phải làm sao để mà mình đừng để rơi vào cái tình trạng là khi mà mình muốn cái người đó làm việc cho mình, rồi cái người đó làm không được việc mà mình mất tiền, đến lúc mình cần lấy lại tiền thì lại không được. Thà là mình cẩn thận ngay lúc đầu thì tốt hơn hết nhá. Rồi khi mà làm á thì chúng ta mướn một cái người chính, chúng ta gọi là general contractor, tức là cái người chính để mà làm cái việc xây dựng. Thì cái người chính đó là cái người có hợp đồng với mình. Ok? Thì cái việc gì họ làm sai thì họ sẽ phải trả giá với cái hợp đồng mà họ đã viết với mình. Ok? Và vì vậy, khi mà mình làm hợp đồng thì mình phải biết rằng là cái hợp đồng đó nó phải có hai bên, phải có sự đồng ý là làm cái gì, phải có cái giá tiền là bao nhiêu, phải có cái thời gian là lúc nào. Và trên cái hợp đồng đó phải có cái bằng, cái số bằng xây dựng của cái người làm việc này. Không những phải có cái số bằng xây dựng đó mà còn phải có cái copy của cái bằng xây dựng đó nữa. Rồi, cái người xây dựng cho mình đó, họ là một người general contractor, tức là họ là chủ hay là họ người đứng đầu một cái công ty. Họ có những người khác làm việc với họ. Nếu họ mang nhân viên của họ lên sửa sang cái nhà của mình, thì cái việc mà họ mang nhân viên lên đó, họ phải có cái trách nhiệm với những người nhân viên đó, tức là phải có bảo hiểm. Và nếu họ không làm cái khoản nào mà mình yêu cầu họ làm, ví dụ như quý vị yêu cầu họ xây cái căn phòng, mà trong cái căn phòng đó quý vị cần phải nối đường dây điện, mà nếu cái người xây dựng này họ chỉ biết xây căn phòng, họ không biết nối đường dây điện, thì họ phải nhờ đến người làm điện. Và cái người làm điện chúng ta gọi là subcontractor. Ok? Subcontractor. Và cái người subcontractor đó họ đâu có tới mình họ nói tôi làm việc với lại anh chủ nhà phải trả tiền cho tôi. Họ được nhờ bởi cái người general contractor. Làm sao quý vị biết cái người đó là ai? Quý vị không biết cái người đó hoạt động hay là cái người đó làm việc đồng ý như thế nào với cái người general contractor. Nếu cái người general contractor đó đồng ý với cái người subcontractor là cái người làm điện, nối đường dây điện cho quý vị, rồi cái người subcontractor là cái người làm điện đó bằng lòng được nhận được 1.000 đồng để được trả tiền, trong khi đó cái người general contractor không trả tiền cho họ, quý vị biết ai họ kêu tới họ đòi không? Quý vị đó. Tại vì họ tới đó họ sửa cái nhà quý vị mà quý vị nhận được cái phúc lợi là có đường dây điện mà. Vì vậy quý vị cần phải để ý nhé. Khi nói về vấn đề mechanic lien là quý vị nói về vấn đề general, là vấn đề họ xây dựng, làm việc xây dựng nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Mechanic lien là cái gì? Mechanic lien nó là một cái miếng giấy cái miếng giấy đã nói cái gì. Cái miếng giấy đã nói rằng là tôi đi làm cho cái nhà ông chủ A. Tôi với ông chủ A có cái hợp đồng. Ông chủ A bằng lòng trả cho tôi 10.000 đô la để làm cái sửa sang này. Tôi làm hết xong rồi. Bây giờ ông chủ A, ông ấy còn thiếu tôi 3.000. Bây giờ tôi đòi mãi, ông không chịu trả. Quý vị không có chờ. Quý vị phải làm cái mechanic lien. Đây là mình đứng vị trí của cái người xây dựng. Ok? Mình làm cái mechanic lien, nhưng mà khi mình làm, mình phải báo cho cái người chủ biết. Tại vì sao? Tại vì cái mechanic lien này nó rất là mạnh. Nó mạnh ở cái chỗ là sau 60 ngày quý vị phải nộp cái đơn kiện ở trên tòa. Tức là quý vị phải đóng lại căn nhà, tức là foreclose căn nhà để lấy cái tiền của mình. Cái người chủ nào muốn mình làm cái việc đó. Nếu mà họ thiếu tiền mình một số ít, tiền ít, không nói làm gì, có người thiếu cả 100-200 ngàn thì sao? Thế nên nó tùy theo từng trường hợp một. Bây giờ đứng cái vị trí của cái người chủ nhà. Cái người chủ nhà này nói, tôi đã trả hết tiền cho cái người này rồi. Mà bây giờ cái người này không chịu ký cái giấy gọi là thả tôi ra, tức là release liability. Cho nên khi quý vị trả cái tiền cuối cùng cho cái người làm xây dựng, quý vị cần phải yêu cầu họ phải ký cái giấy release. Rồi sau đó quý vị phải làm cái nó gọi là notice of completion, tức là báo cáo là cái nhà này đã xong hết rồi. Khi quý vị làm cái việc đó thì quý vị phải đăng bản nó ở trên quận hạt. Đăng bạ cái tờ giấy đó rồi quý vị mua thời gian. Tại vì nếu quý vị nộp ngay ngày hôm nay thì 60 ngày sau họ không có được quyền quay lại đòi tiền gì nữa hết. Nếu mà trong trường hợp quý vị không có được cái sự hợp tác của cái người xây dựng. Ok. Cho nên trong cái vấn đề xây dựng nó không có phải là đơn giản. Nó phức tạp là ở cái chỗ là hai người có được cái sự tin tưởng với nhau vào lúc đầu. Khi mà quý vị cứ để ý, khi mà cái sự liên hệ giữa hai người, cái sự tin tưởng đó phải có thì cái việc làm đó nó mới bắt đầu được. Cái sự tin tưởng giữa người bán và người mua, cái sự tin tưởng giữa người làm xây dựng với cái người có nhà, cái sự tin tưởng giữa cái người lái xe bus với cái người đi xe bus, tất cả những cái sự tin tưởng đó nó đều được hoàn thành, nó đều được lập lên. Khi mà cái cuộc liên hệ giữa hai người về những vấn đề gì đó bắt đầu xảy ra. Những cái sự tin tưởng đó nó có đi mãi cho đến lúc cái việc nó kết thúc hay không, nó là dựa vào cái sự làm việc giữa hai người. Nếu cái người, một trong hai người đó đang đi giữa nửa chừng đường và cái sự tin tưởng đó mất hay là việc gì đó xảy ra, thì bây giờ một trong hai người sẽ cảm thấy bị betray, tức là bị lừa đảo, bị đối xử sai. Ok. Cái người, một trong hai người có thể là người làm cái việc sai này với người khác, và một trong hai người là cái người nạn nhân bị cái người kia làm sai. Đây là cái lý do tại sao khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải biết rằng là cái sự đầu óc của hai người có hợp với nhau không vào cái lúc đó. Và nếu hai người đồng ý bán cái xe Lexus hay bán cái xe Toyota thì phải viết xuống. Không lẽ bây giờ nói tôi mua cái xe Toyota của anh Boris, anh bán xe Toyota tôi 5.000. Nhưng mà quý vị không viết xuống Toyota gì. Bao nhiêu loại xe Toyota thưa quý vị. Đây là cái mục đích mà tôi muốn nói đến. Trong cái vấn đề xây dựng cũng vậy. Mình phải viết xuống cho nó rõ ràng. Anh bằng lòng anh xây cho tôi căn phòng. Cái căn phòng này diện tích bao nhiêu, cái phòng này có cửa sổ hay không, cái cửa sổ anh có làm kiếng hay không, rồi thì là như thế nào tùy theo cái sự đồng ý giữa hai người. Trong cái vấn đề xây dựng nó xảy ra rất là nhiều cái sự tranh chấp, cái sự không bằng lòng nhau trong cái thời gian mà cái việc này nó đang xảy ra. Rồi đến cuối cùng mà chúng ta thì là những người con người, là một con người thì ai cũng tin tưởng người khác, và một con người thì chúng ta đều là có được cái sự gọi là đối xử tốt đẹp với người khác nếu không có chuyện gì xảy ra. Và vì vậy khi cái lúc mà chúng ta bắt đầu cái sự liên hệ đó, chúng ta nên viết xuống những gì mà chúng ta đồng ý. Viết xuống, tự mình viết xuống cũng được. Nếu mà mà nó là một cái project lớn thì quý vị nên nhờ luật sư làm cái việc đó để mà tránh đi những cái phức tạp về sau này. Quý vị biết nhiều khi cái việc mà quý vị để thời gian ra mới lại để một ít tiền ra quý vị nhờ luật sư làm mà quý vị tránh đi được nhiều lắm cái vấn đề phức tạp. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà họ muốn làm phức tạp cho cuộc sống của mình họ cũng không có thể làm. Tại vì họ biết rằng là mình đã ký, mình đã bằng lòng những cái điều như vậy. Và cho dù cái việc đó nó có xảy ra và cái người đó có đi đến một luật sư khác, cái người luật sư nào khác nhìn vào cái hợp đồng hay nhìn vào cái giấy tờ gì đó mình làm đó, họ cũng có thể, họ cũng phải khuyên thân chủ của họ là không nên làm phức tạp, hãy giải quyết hồ sơ hay là hãy hòa giải tùy theo từng trường hợp một. Tôi nói đây là một cái sự xảy ra trong cuộc sống mà có thể làm được. Nhưng tôi biết là nhiều người, có những người nói với tôi là nếu mà như vậy thì luật sư nghĩ như vậy thì thế giới này nó hòa bình hết. Tôi mong là như vậy, tôi muốn là như vậy. Nếu mà hòa bình được thì hãy hòa bình, tại sao mà cứ phải tranh chấp? Nhưng mà trong cuộc sống nó không phải hoàn toàn như vậy được. Đấy, như là có những sự tranh chấp, phải nói thẳng là như vậy thì chúng tôi mới có thể ngồi đến giúp đỡ quý vị được. Cho nên tôi mong rằng là những cái gì tôi nói đó là những cái việc mà chúng ta làm để mà nó không có xảy ra nhiều cái phức tạp trong cuộc sống. Mà nếu chúng ta làm đúng ngay từ đầu thì cái việc phức tạp đó nó sẽ không xảy ra. Quý vị đang lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối, từ 6 rưỡi đến 7 giờ. Và từ thứ hai đến thứ sáu tôi là luật sư Nguyễn Kim Phương mang chương trình đến cho quý vị với mục đích là giúp cho chúng ta biết nhiều về những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến hình sự, luật dân sự, luật gia đình, luật hợp đồng, luật tố tụng, luật phát minh. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến cùng những cái cuộc đụng xe mà mình không phải là cái người gây ra tai nạn, hoặc là những vấn đề liên quan đến luật tài sản, probate, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Chúng tôi cũng làm những hồ sơ liên quan đến luật lao động, tức là về vấn đề lương bổng, về vấn đề thời gian hay là công việc gì xảy ra ở sở làm mà nó liên quan đến vấn đề thiên vị về màu da chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính và những vấn đề mà quý vị hay thường có, đó là cái việc mà quý vị sợ hãi những cái việc xảy ra ở nơi sở làm mà quý vị không biết rằng là cái quyền lợi của quý vị nên được bảo vệ. Ok, cho nên quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến công việc làm, nơi sở làm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ phát thanh. Quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Có nhiều người mà làm việc với lại những người xây dựng chính, tức là general contractor, họ hiểu nếu mà họ đã có cái bằng thì họ đã phải vượt qua được những cái bài thi và những cái sự học vấn về vấn đề xây dựng. Và nếu họ hiểu và họ biết thì họ biết là họ phải làm cái gì để bảo vệ cái quyền lợi của họ. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng là nếu mà cái người làm việc với cái người general contractor đó họ biết cái việc họ làm thì một phần cái việc đó cũng là để giúp cho mình là người chủ nhà biết rằng là chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ cái người mà làm subcontractor đó họ có quyền làm một cái gọi là giấy báo cáo tiên khởi 20 ngày. Có nghĩa là gì? Nó không phải là cái tờ giấy lên trên căn nhà của mình. Nó chỉ là cái giấy báo cho quý vị biết rằng là họ là cái người làm phụ và họ đã cung cấp những cái dịch vụ hay là những cái sản phẩm gì để mà làm tốt đẹp cho cái bất động sản của mình, cái căn nhà của mình. Và nếu họ không được trả tiền thì họ sẽ lien cái nhà của mình. Lúc đó họ có quyền làm cái mechanic lien. Khi mà quý vị nhận được cái đó thì quý vị cần phải để ý trong cái trường hợp nào. Anh B general contractor tôi mướn anh làm cái nhà của tôi, bây giờ anh đi mướn cái anh C làm điện và cái anh C làm điện nói rằng là họ cho tôi biết rằng là họ làm điện dưới cái sự đồng ý của anh, vậy thì anh mướn họ bao nhiêu tiền và trả tiền như thế nào, tôi trả tiền cho anh tất cả những gì anh đòi hỏi thế thì anh có trả tiền cho cái người làm điện hay không? Và khi quý vị viết check trả tiền cho cái người general contractor đó, cái sự tin tưởng nó có ở đó. Quý vị trả cho họ để mà tin rằng là họ sẽ trả cho cái người kia. Và nhiều khi cái chuyện đó nó không xảy ra thì mình lại phải trả cái tiền đó nữa. Cho nên tốt hơn hết là mình nên có những cái sự đồng ý như thế nào để mà cái việc mà quý vị phải có trách nhiệm với cái người kia sẽ không xảy ra. Vì quý vị như vậy là phải trả hai lần hay ba lần tùy theo từng trường hợp một. Và khi mà chúng ta phải trả tiền mà nghĩ rằng là cái tiền đó cái người subcontractor đó không có lãnh được thì chúng ta cần phải viết cái check, tất cả đều là viết check, và viết check cho cả hai tên, cái người contractor và cái người subcontractor. Tại vì nếu cả hai người đều ký và nhận cái check đó, khi nói hai người đều ra nhận bằng nhận cái số tiền đó thì quý vị sẽ không là cái người có lỗi trong vấn đề này. Tôi đã thấy nhiều trường hợp cái người chủ nhà phải trả tiền cho người contractor xong rồi, người contractor lãnh tiền đi mất tiêu rồi, bây giờ cái người subcontractor tới đòi tiền, nói tôi có làm cái nhà như vậy. Mà cái người chủ nhà thì chả biết chuyện gì xảy ra. Đây là cái vấn đề làm sao mà quý vị phải tránh đi những cái sự thiệt hại cho chính mình. Và những cái mechanic lien á, mà đặt lên trên căn nhà của quý vị á, là quý vị đâu có bán được nhà. Quý vị phải giải quyết cái vấn đề đó trước khi quý vị có thể bán được nhà. Cái điều luật về mechanic lien đó, nó rất là phức tạp và nó rất là confused, rối trí. Và nó có những cái sự nguy hiểm trong đó. Một trong những cái nguy hiểm rằng là họ có thể thưa của mình ra tòa và mình họ có thể yêu cầu tòa bắt mình phải đem cái nhà đi bán để trả tiền cho họ. Cho nên mình cần phải cẩn thận trong cái vấn đề này. Ok? Và khi làm những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, những cái điểm căn bản tôi cũng vẫn nói lại nhiều lần rồi là phải có tên của cả hai người hoặc là ba người tùy theo cái sự đồng ý giữa bao nhiêu người. Phải có cái chủ đề là cái gì, tức là cái xây cái nhà hay là xây cái tiệm hay là làm cái gì đó tôi không biết. Rồi thì là phải có cái số tiền là bao nhiêu, số tiền đó là làm những cái gì và bao nhiêu lâu thì xong và trả như thế nào. Cái đó là những cái căn bản mà tôi nghĩ ai cũng nghĩ đến khi mà quý vị ngồi xuống nói chuyện. Cái mà khổ là không viết xuống, chỉ nói thôi, ai cũng vậy hết, chỉ nói không ai chịu viết xuống cả. Tôi nghĩ rằng là thôi, nói như vậy là cũng được rồi, hai người làm việc với nhau cũng được rồi. Không phải là không được, nhưng mà cái lời nói của quý vị đó nhiều khi nó không có đủ để mà xem lại khi mà chuyện không may nó xảy ra. Thà là mình viết xuống, làm sao mà nhớ được cái chuyện mà xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm nay quý vị chắc cũng đã nhớ. Cho nên mình cần phải xem lại nhé. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030-408-947-7030 và ở văn phòng chúng tôi là số 408-947-7717, 408-947-7717. Thì cái điều luật 8416 của California, điều luật dân sự, nói rằng là nếu mà mình không có, mình là cái người xây dựng đó mà mình không có làm cái mechanic lien, mà mình không có đưa cho cái người chủ nhà đó, thì mình có thể sẽ mất đi cái quyền là được lấy cái tiền mà họ vẫn còn thiếu mình. Ok? Và khi mà mình đặt cái mechanic lien thì mình phải sẵn sàng là mình sẽ làm cái hồ sơ kiện. Tại nhiều người, cho dù là quý vị có đưa cho họ cái mechanic lien, họ cũng không có cần biết đến, họ cũng chả thèm để ý đến. Họ nghĩ rằng là mình sẽ không làm gì họ. Và mình phải làm cái giấy tố tụng họ trên tòa nội trong 90 ngày. Và nếu không thì cái giấy mà cái nickname của mình nó không có hiệu lực nhé. Và khi mà mình làm tố tụng trên tòa thì cái thời gian mình phải biết rằng là nó không phải đi 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng. Biết đâu cái người mà mình thưa họ, họ thấy rằng là cái chuyện này nó phức tạp quá để họ trả tiền cho mình. Nhưng mà có những người có thể chuyện gì đã xảy ra, họ nhất định là họ không sai thì họ có thể trả lời cái tố tụng và nó sẽ đi tiếp tục vì theo từng trường hợp một. Nhưng mà tôi nói ra đây để cho quý vị biết rằng là đây là cái cách làm việc ở trên tòa trên những vấn đề liên quan đến mechanic lien. Và mechanic lien xảy ra khi mà cái người xây dựng có bằng xây dựng nhé. Tôi đã thấy nhiều người không có bằng xây dựng nộp cái giấy mechanic lien, nói rằng là tôi có quyền đòi tiền. Ok, Nhưng mà trong khi đó mình lại là cái người không có cái bằng xây dựng. Mình không có cái bằng xây dựng thì mình sẽ không lấy được một đồng nào, cho dù rằng là cái nhà đó mình làm rất là tốt đẹp cho cái người chủ. Ok, cho nên quý vị phải cẩn thận. Làm việc với lại một người xây dựng là người chủ nhà cần phải biết là cái người đó có bằng. Cái người làm xây dựng cần phải có một cái bằng trước khi bắt đầu làm việc xây dựng cho một người chủ nhà. Tôi nói cả hai phía bên là vì tôi nghĩ rằng là khi mà cái chuyện đó xảy ra, tôi phải đứng ở cái phía bên chống và cái phía bên thưa để biết rằng là hai bên đang suy nghĩ như thế nào để có cách để mà giúp đỡ cho tất cả mọi người có thể giải quyết cái vấn đề mà không phải đưa cái việc này ra tòa kéo dài bao nhiêu năm tháng thời gian. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và một lần nữa, quý vị nhớ rằng là ngày bao nhiêu nhỉ, ngày 20 mấy tây này, quý vị có được một cái, tôi quên một điều nữa là những người nào mà làm cái vấn đề DACA đó là Deferred Childhood Action đó, tức là tới Mỹ hồi thời còn trẻ tuổi đó, nhé. Ngày hôm nay thì là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có một buổi conference ở trên điện thoại để nói cho tất cả mọi người biết là có cái đơn mới đưa ra, nhé. Rồi những người nào mà đã được cái sự chấp thuận của DACA rồi á, thì là quý vị cần phải nhớ rằng là phải làm cái nộp đơn để tái lập lại. Quý vị, để tôi nói làm sao để cho quý vị. Quý vị không phải đứng ở Mỹ hiện giờ có cái dạng hợp pháp, chỉ là quý vị được quyền ở Hoa Kỳ này hợp pháp, hay cái khác nhau. Cho nên cái người mà được cái DACA chấp thuận đầu tiên á, là sẽ hết hạn vào tháng 9 năm nay. Mình có thể nộp cái đơn để xin tái lập lại 3 tháng trước đó. Ok, và quý vị có biết là bao nhiêu người nộp đơn xin dưới cái dạng này không? 560.000 hồ sơ. Quý vị thấy con số đó không phải là nhỏ. Và có nghĩa là biết bao nhiêu người đã được đưa vào Mỹ này ở cái tuổi còn nhỏ mà ngày hôm nay họ phải hợp với những cái điều kiện được đặt ra để họ có thể có được một cái sự cái cuộc sống ở Hoa Kỳ này an bình. Và thêm vào đó họ được quyền đi làm nữa. Ok, tôi thấy đi làm nó cũng rất là quan trọng. Cho nên nếu mà quý vị có bạn bè, những ai quý vị quen đang đứng ở cái dạng mà có thể nộp đơn xin DACA, thì họ nên tham khảo với luật sư. Chúng tôi có thể giúp cho họ làm những việc này và tham khảo để mà biết rằng là những cái gì họ có thể nộp đơn vô được. Người nào mà có những cái hình sự uống rượu lái xe là không nên nhé. Đó là một cái thấp nhất mà còn không nên nữa. Cho nên cần phải cẩn thận nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và tôi không biết là cái email mà tôi nói về cái vấn đề mà đi học về công dân Hoa Kỳ đã mất tiêu rồi. Tôi tìm không thấy nữa rồi. Cho nên nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi 408-947-7717 nhé. Xin cảm ơn sự đồng hành ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và